Hồng Liên Bảo Giám, chương 418, vận may tăng vọt 2, góc truyện audio.com, phía sau đại quân sao động, có kỵ sĩ cường đại lập tức ngược dòng lên hướng tới Tô Mộ. Tất nhiên Tô Mộ sẽ không đánh với chiến sĩ cảnh giới kim đan. Nhóm vô niệm phía sau Tô Mộ lập tức bay lên nghênh hướng kỵ sĩ chém giết với nhau. Pháp sư và kỵ sĩ trong quốc gia tà thần phân biệt rõ ràng. Pháp sư không giỏi vật lộn nên các kỵ sĩ không xem đám hòa thượng là pháp sư. Kết quả mới tiếp xúc chốc lát cả đám chúng chiêu. Phật châu trong tay vô niệm bay lên bao phủ một góc trời, giờ lão có thể mượn lực lượng Phật môn chiến tháp vây khốn mấy kim đan chẳng đáng gì. Đám kỵ sĩ này chỉ là kim đan nhất trọng, vô niệm tự tin cứng đấu cứng cũng xử đẹp được họ. Lấy Tô Mộ làm trung tâm một vòng tròn màu vàng trong suốt bao phủ trăm trượng bầu trời, tổng cộng 6 kỵ sĩ cảnh giới kim đan bị nhốt bên trong. Bọn họ không cần gì nguyên khí thiên địa, chiến đấu toàn dựa vào đấu khí trong người. Vấn đề là đấu khí hao hết thì vẫn dựa vào nguyên khí thiên địa bổ sung, chẳng qua khác với luyện khí sĩ tu luyện lấy ra năng lượng. Bọn kỵ sĩ hoảng sợ kêu lên, lĩnh vực cấm ma, họ nói đúng, đây là lực lượng lĩnh vực của quốc gia tà thần, nhưng lĩnh vực bình thường chỉ có phạm vi mấy chục thước, nhóm vô niệm dùng Phật khí mở rộng ra 250 thước. Đám kỵ sĩ không có cơ hội chạy ra đã bị cung tiễn thủ theo lên bắn như con nhím. Áo giáp của họ kim loại dày nặng đã mục nát như vỏ trái cây rơi từng mảng. Cường giả quốc gia tà thần phát hiện rắc rối ở hậu phương nhưng bọn họ bị luyện khí sĩ hồ lô khẩu bám chân, không rảnh lại đây chỉnh đốn hậu phương. Hai viên xá lợi Bồ Tát của Tô Kính nghịch chuyển thế cục trong Phật môn chiến tháp, vốn phải vất vả giữ chiến tháp giờ thì ngược lại đánh vào trận địa hậu phương địch. Cường giả tuyến đầu không thể chi viện, cục diện thoáng chốc giãn ra. Mục sư ở dưới đất đang triệu hoán vong linh binh chủng mới, hậu phương hỗn loạn, bọn họ đành bó tay. Tường thành phía trước tổn thất quá lớn, nếu không bổ sung vào lỡ đối phương chiếm lại tường thành, bọn họ bất lực không tấn công thêm đợt nữa nổi. Phen này xung phong tăng binh tử thương nhẹ hơn nhiều, nhóm Tô Mộ không thể chú ý đến từng góc khuất chiến trường, giết không nhiều kẻ địch nhưng phe địch tự dẫm đạp nhau gây ra con số lớn thương vong. Vài chục vạn người hỗn loạn là khái niệm gì? Đó là Tô Mộ không cần đuổi theo quá gấp, nàng nhàn nhã từ đằng sau như đuổi đàn vịt là được. Đòn công kích của Tô Mộ như roi của người chăn dê xua đuổi bầy cừu. Nữ nhân áo tím chiến đấu trên trời như có Phật quang hỗ trợ giảm nhỏ áp lực, nàng biết chiến cuộc sẽ không bị lật bàn, vì Phật quang hùng vĩ bàng bạc đã áp chế lực lượng mục sư địch. Tốc độ mục sư triệu hoán vong linh binh chủng rõ ràng chậm lại, sức chiến đấu của vong linh binh chủng đột nhiên giảm xuống. Nữ nhân áo tím thầm thở dài, Tô Kính đúng là có khí vận lớn, nếu không có nàng bám giữ cường giả địch, Phật môn chiến tháp bị phá chỉ trong nửa canh giờ là cùng. Nhưng bây giờ thì sao, mấy ngàn người quấy rối hậu phương đại quân mấy chục vạn như hổ vào bầy dê. Chiến thắng lần này, giải thưởng của đế quốc có ít nhất một nửa sẽ chia cho Tô Kính. Dù Nhiếp Chính Vương Khương Giả không có ấn tượng tốt với Tô Kính cũng sẽ hướng về hắn, vì hắn là phu tế của Vô Ưu công chúa, bên nữ nhân áo tím là hào cường một phương, làm mỏng quyền lực hoàng tộc. Tô Kính, góc truyện audio.com. Cũng không ngờ uy lực của Xá Lợi Bồ Tát lớn vậy, nhìn thế cục trước mắt hắn mới hiểu tiên nhân khác người phàm. Bồ Tát là cảnh giới chân tiên, Bồ Tát để lại Xá Lợi ẩn chứa lực lượng cùng lắm bằng 1% khi Bồ Tát còn sống. Nhưng trong lực lượng ẩn chứa Bồ Tát hiểu thấu pháp tắc thiên địa, những lực lượng này phát ra tỷ lệ cao hơn chân khí trong cơ thể Tô Kính. Lúc này vô niệm cũng nhận ra khoảnh khắc lão quyết định hướng đi chiến cuộc giết ra ngoài Phật môn chiến tháp thì công lao đã vào tay. Vấn đề bây giờ là công lao lớn nhỏ, mất một viên Xá Lợi Bồ Tát không đáng gì. Tầm Ý Tông chắc chắn có thể tham gia vào đạo môn. Thế tử, hay là chúng ta dứt khoát, vô niệm muốn hỏi ý Tô Kính có định mở rộng chiến quả không? Tô Kính gật đầu, nói, chú ý an toàn, ta không có người nào bảo vệ được các ngươi. Không cần, thế tử, các người hãy lùi ra sau. Tô Kính vẫy tay, ở trong áo giáp liên lạc kỵ binh của mình, 200 ám dạ song long. Đám người này được sàng lọc kỹ càng đi theo Tô Kính cũng là có lý do, chiến đấu nhiều trận mà ám dạ song long quân không bị giảm quân số. Những người này sống sót sẽ nhận được công lao, trải qua chém giết sống chết tăng nhanh kinh nghiệm chiến đấu cho từng người. Sau khi trở về sẽ được đề bạt làm quan quân cấp thấp, kiếm được tài nguyên nhiều hơn. Vận khí, vận khí. Trong đầu Tô Kính lặp đi lặp lại hai chữ này, cảm giác mình thật có số làm nhân vật chính. Vô niệm được Tô Kính cho phép, mừng rỡ kêu các sư huynh để tụ tập với nhau, phía sau có hơn 200 tăng binh được chọn kết thành trận pháp. Ánh sáng vàng bắt đầu toát ra từ làn da 8 người bao phủ thành một đoàn sáng hỗn nguyên, rất nhanh cơ thể cao lên một trượng, vẫn đang lên cao. Tô Kính, Tô Mộ đã lui ra sau, 200 kỵ binh bảo vệ, phía trước đổi thành tăng binh xung phong. Vô niệm lên cao ba trượng mới ngừng, ánh sáng vàng thu vào trong, da thịt căng phồng, áo tăng đổi thành áo giáp Phật môn, tay cầm truy hoa sen cán dài. Bảy hòa thượng khác cũng dần hiện hình, cầm binh khí kỳ dị. Tô Mộ khẽ thở dài. Phật môn đúng là có nội tình thâm sâu, dù đã điêu linh vẫn còn có thể tái hiện La Hán phục ma trận. La Hán vốn là quả vị, giờ nói đến La Hán là phân chia đẳng cấp lực lượng của người tu luyện. La Hán Phật quốc thật sự thực lực cỡ cảnh giới chân tiên. Nhóm vô niệm biến thân phục ma La Hán, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Nhất là vô niệm đã phát ra hơi thở của siêu cường giả mà Tô Kính chỉ cảm nhận trên người Tiêu Dao Hầu. Hơn 200 thăng binh theo bọn họ được ánh sáng vàng bao trùm cao lên 2 trượng đột phá cảnh giới. Có mười mấy tăng binh thực lực cường đại cảnh giới trực tiếp đột phá đến kim đan, người phát ra lực lượng lĩnh vực nối với nhau liên kết cùng 8 người vô niệm không gì phá nổi. Giờ phút này tâm ý tông tái hiện sự cường đại ngày xưa của Phật môn, 8 người kết thành trận pháp có lực lượng giống địa tiên. Cách chương.